Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Sám hối là nhìn lại hành động và tâm ý của chính mình. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta sắp sửa bước vào những ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, và như truyền thống mấy mươi năm qua, đây chính là lúc chúng ta thiết lập một cái đạo tràng sám hối để cho tất cả chúng ta có cơ hội mà sửa sạch tất cả bao nhiêu những tội lỗi xấu ác ở nơi thân miệng và tâm ý của mình trong suốt cả một năm qua. Đối với cái truyền thống của người Việt Nam, cuối năm chính là những thời gian để mình sửa sang lại nhà cửa, may lại áo quần, để cho một năm mới tất cả cái gì cũng mới mẻ, tất cả cái gì cũng tốt đẹp. Thì cũng như vậy, trong cái tinh thần đó mà chúng ta thực hiện cái đạo tràng sám hối để mình rửa sạch tất cả những cái dơ bẩn xấu ác ở nơi thân tâm của mình. Con người chúng ta, thưa quý vị, có lúc nào mà không dơ bẩn đâu. Dơ bẩn ở nơi thân hành động, dơ bẩn ở nơi miệng nói năng, dơ bẩn ở nơi cái tâm ý suy nghĩ đầy những thứ tà vảy điên đạo. Cho nên tội lỗi ở đây con người chúng ta đây chồng chất vô lượng vô biên. Với tội lỗi chồng chất ấy, với bao nhiêu cái thứ ác nghiệp tạo nên bởi thân miệng và tâm ý ấy, mà nếu không sám hối thì chúng ta còn biết lấy gì để mà rửa sạch tất cả những tội lỗi của mình, quý vị? Như trong sám văn mà chúng ta mới vừa tụng đọc, sám hối trong đạo của Phật không phải là để mình sống mãi trong cái mặc cảm của tội lỗi, để rồi lúc nào cũng thấy mình là một kẻ tội lỗi hết cả. Không, sám hối trong cái đạo của Phật là mình thành khẩn mà nhìn lại quá khứ, nhìn lại những gì mà ta đã tạo tác ở trong quá khứ, những gì ta từng gây khổ cho mình, gây khổ cho người, những gì ta tạo tác từ ở nơi thân, ở nơi miệng, ở nơi tâm ý. Và rồi ta khởi phát một cái năng lực để nguyện từ bỏ tất cả những ác nghiệp. Thôi, con nguyện từ nay về sau không nói những lời dối trá, không làm những điều tác hại, không nghĩ những điều dơ bẩn, để rồi mình trong sạch hóa thân tâm của mình mà hướng về một tương lai tốt đẹp. Sám hối trong đạo của Phật là như vậy, quý vị. Nó không phải là rửa tội như ở trong truyền thống các tôn giáo khác, mà sám hối căn bản ở đây là nhìn lại chính mình, thành khẩn mà nhìn rõ được tất cả những gì mình đã tạo tác. Miệng này ta từng nói năng một cách chối trả, ta từng đi lừa gạt người này, lừa gạt người khác, ta từng mở miệng mà chửi bởi kẻ nọ, chửi bởi kẻ kia. Miệng này đấy, ta từng thêu dệt, ta từng đâm thọc, ta từng tạo ra biết bao nhiêu bất hòa giữa kẻ này người khác. Ta biết rằng, à, đó là tội lỗi. Và có nguyện từ nay về sau, không bao giờ nói rằng những lời tội lỗi xấu ác như thế nữa. Sám hối có nghĩa là như vậy. Sống trong cuộc sống hàng ngày, thân này của ta, thưa quý vị, tạo ra bao nhiêu những ác nghiệp. Nào là đánh người này, nào là hành hạ kẻ kia. Mà không đánh người, không hành hạ người, thì mình cũng với tay này, với chân này, mình chà, mình đạp, mình giết biết bao nhiêu là sinh vật. Mình làm thịt, làm cá, làm gà, làm vịt. Bao nhiêu cái tội lỗi từ thân này tạo tác ấy. Làm sao mà bảo rằng không tội được, quý vị? Cũng trong cái cuộc sống hàng ngày, cái tâm ý của mình có phải lúc nào cũng trong sạch đâu. Mà rất nhiều khi nghĩ những điều hại người mà lời mình, rất nhiều khi mang lại những cái tâm niệm đen tối để muốn trù dập cho kẻ này, trù dập cho kẻ nọ, mưu mô xảo trá để lường gạt kẻ nọ người kia. Tất cả đó đều là biểu hiện của một cái tâm ý tà vầy hết tất cả. Tội lỗi chính để chỗ đó. Không tội lỗi đâu khác hơn hết. Tội lỗi ở đây cái thân làm việc hành động của mình. Tội lỗi ở đây cái miệng nói năng của mình. Tội lỗi ở đây cái tâm suy nghĩ của mình. Cái gì mà không chính đáng, cái gì mà đen tối, tất cả cái đó đều gọi là tội lỗi hết cả. Và bởi vì tội lỗi như vậy, cho nên Phật mới mở cửa phương tiện mà chỉ bày cho cái phương pháp sám hối. Sám hối là gì? Đó là nguyện từ bỏ tất cả những lỗi lầm, từ bỏ tất cả những ác nghiệp để hướng về một cái tương lai tươi sáng tốt đẹp. Như thế là sám hối. Và sám hối như vậy, thưa quý vị, tích cực biết bao nhiêu, đẹp biết bao nhiêu. Nó là cái hoàn toàn không có gì mê tín dị đoan hết cả. Sám hối như vậy không có nghĩa là mình nhắm mắt để cầu xin ai sám cho mình, không. Tội lỗi mình đã tạo, chính mình phải sám hối. Không ai có thể sám hối thế cho ta hết tất cả. Có rất nhiều người Phật tử đến chùa, thưa thầy, thầy sám hối giùm cho con vậy. Không, con cái tội thì con chính con phải sám hối. Chính con phải chân thành mà sám hối các tội lỗi đó đi. Bởi vì chỉ có như vậy thì sự sám hối mới có hiệu quả. Đó là thanh tịnh hóa, trong sạch hóa ba nghiệp ở đất con người của mình đấy. Thưa quý vị, đừng nghĩ rằng tôi không giết người, tôi cũng chẳng làm giết gà, giết heo, giết vịt. Đừng có nghĩ rằng tôi chẳng đi lường gạt ai, cho nên tôi chẳng có tội lỗi gì cả. Không đâu quý vị. Làm sao mà không có tội lỗi? Cứ lấy con người của mình đấy một ngày mà xét. Mở miệng đi chửi đứa này, mở miệng đi nói xấu đứa kia, làm sao bảo là không có tội lỗi, quý vị? Cất bước lên đường, dậm chân chỗ này chà đạp con kiến, dậm chân chỗ kia chà đạp một những con vật nhỏ khác, làm sao bảo không là tội lỗi, quý vị? Rồi trong tâm ý của mình điên đảo nghĩ tưởng đủ thứ hết. Mà đó là nói một ngày trong một đời này. Còn trong vô lượng đời kiếp về trước, có kiếp thì mình giết cha giết mẹ, bất hiểu đủ điều. Có kiếp thì mình đi gây tạo chiến tranh giữa người này kẻ nọ, khiến cho người ta chém giết lẫn nhau. Có kiếp thì mình đi giết người cướp của đủ điều. Ai dám bảo rằng mình không có tội lỗi, quý vị? Cái tội lỗi nó không hình không tướng. Chứ nếu mà tội lỗi nó có hình có tướng á, cả tam thiên thế giới này chẳng chứa hết cái tội lỗi của ta đâu. Hãy nghĩ xem, cái vị quốc sư mà viết ra cái bản văn mà chúng ta tụng đọc hôm nay gọi là Từ Bi Thủy Sám Văn, bản văn đặc biệt. Và cái vị quốc sư mà viết ra bản văn này á, đó là Ngài Ngộ Đạt. Ngài Ngộ Đạt, thưa quý vị, khi còn mới hành điều ở trong chùa, một hôm gặp một cái vị tăng hành cước đến, mà cái vị tăng này á lại có cái bệnh phung hụi, ghẹ lỡ đầy cả người hết cả. Cho nên ai cũng cạnh nẻ, Không ai muốn gần gũi một cái ông tăng mà bình hoàng khắp người như thế. Nhưng mà riêng cái chủ mà gọi là chủ Ngộ Đạt sau này đó đó, chủ thương, chủ tìm cách, chủ tới, chủ chăm sóc, chủ cho cơm, cho áo, chủ tắm, chủ rửa cho. Cảm vì cái tấm lòng của một người tu sĩ trẻ trong cái ngôi tu viện đã không chê mình, đã không xa lạnh mình, mà còn chăm sóc mình như vậy. Cho nên cái vị tu sĩ bình hoàng này, trước khi từ bỏ chủ mà ra đi, còn nói rằng sau này có lẽ chúng ta sẽ còn nhân duyên gặp gỡ nữa. Và khi nào nếu có việc gì khẩn cấp thì nhớ đừng quên, hãy đi tìm về cái núi Lũng Tây kia. Đến khi nào nhìn lên ở trên đỉnh núi, thấy cái chỗ có ba cây tùng mọc lên cao, thì biết rằng đó là cái nơi mà chúng ta sẽ gặp gỡ ở đó. Thế rồi cái vị tu sĩ đó ra đi. Cái chủ này nỗ lực tinh cần trên con đường tu học, trau dồi giới hạnh, đạo đức sáng chói. Một thời gian, cái đạo đức của cái vị tu này á, nhiếp hóa được rất nhiều người, kể cả luôn cả nhà vua, và được nhà vua vời vào ở trong triều để phong làm quốc sư, gọi là quốc sư Ngộ Đạt. Được nhà vua trọng vọng, được tất cả mọi người tôn kính. Cái vị quốc sư này một hôm được nhà vua ban tặng cho một cái món quà là cái chiếc gỗ, chiếc ghế được làm bằng gỗ trầm hương. Gỗ trầm hương quý lắm. Đem gỗ trầm hương làm một chiếc ghế ban tặng cho cái vị quốc sư Ngộ Đạt. Vị quốc sư Ngộ Đạt ngồi trên chiếc ghế, chỉ trong một khoảnh khắc thôi quý vị, cái tâm ngạ mạn nó trỗi dậy. Ồ, với cái ý nghĩ ta được nhà vua trọng vọng, ta được bao nhiêu người trọng vọng, một ý niệm kiêu mạn đó trỗi dậy. Xong rồi từ đó, ở nơi cái đầu gối của cái vị quốc sư Ngộ Đạt này, nó mọc lên một cái mụn nhỏ, mà đêm ngày đau đớn không kể xiết. Nhà vua cho người y tới để chữa trị cũng chẳng làm sao mà chữa trị được. Cái mụn nhỏ ở nơi đầu gối của quốc sư Ngộ Đạt, nó mỗi ngày mỗi lớn, và nó mang cái dấu vết của hình người, đau đớn đến cái mức mà chịu đựng không nổi. Một hôm, quốc sư Ngộ Đạt mình nhớ lại xưa kia, khi mình còn nhỏ, đã từng có một cái hẹn ước với một vị sư già. Hẹn về gặp nhau ở tại núi Lũng Tây, ở tại chỗ có ba cái tùng. Thế là quốc sư Ngộ Đạt mới bỏ hết tất cả, từ bỏ kinh thành, từ bỏ ngôi chùa mình ở, một thân một mình, chống gầy lặn lội, đi tìm cái vị sư già ngày xưa. Và theo cái lời chỉ dẫn, cứ đi về hướng Tây, đến cái ngọn núi đó, hệ trông lên mà thấy có ba chỗ cây tùng cao lên, thì đó chính là cái nơi mà vị sư già sẽ gặp gỡ. Thế là quốc sư Ngộ Đạt mang cái đầu gối với cái mụt nhọt mặt người, chống gầy đi tới. Đi mãi hết ngày này sang ngày khác, cuối cùng đúng tới cái chân núi, và nhìn lên trên đỉnh núi thấy có ba cây tùng cao vọt. Thế là quốc sư Ngộ Đạt biết rằng đây chính là cái nơi mà vị tăng sĩ ngày xưa đã từng hẹn ước với mình. Thế là ngài chống gầy lên đó, và khi chống gầy lên đỉnh núi, tự dưng chẳng thấy cây cối khô cằn, và tất cả đều xanh tươi, tất cả đều tốt đẹp, lầu đài điền cạc mọc ra, ánh sáng chói lòa. Và cái vị tăng sĩ ngày trước đã đứng ở nơi đó từ bao giờ rồi. Quốc sư Ngộ Đạt gặp vị tăng cũ mới thưa thật, không biết vì đâu mà, do nhân duyên gì, do oan trại gì, do nợ nần gì, oan gia đối đầu thế nào, mà tự dưng có cái mụn nhọt mặt người, nó làm cho đau đớn không xiết. Cho nên hôm nay tìm đến đây, nhớ cái lời hẹn ngày trước, và xin ngài chỉ dẫn cho một phương pháp để mà rửa được cái mụn nhọt này. vị tăng sĩ ngày xưa già đó mới bảo rằng không sao, không sao. Ở dưới cái chân núi này này, còn cái dòng suối, và rồi sáng sớm mai, quốc sư chỉ cần đến ở cái dòng suối đó, vốc cái nước đó mà rửa, thì chắc chắn cái mục nhọc mặt người nó sẽ hết thôi. Thì quốc sư Ngô Đạt nghe lời. Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa mọc, quốc sư đã tìm tới ở dưới cái dòng suối đó. Và rồi đúng là một dòng suối nước trong. Quốc sư mới vẽn cái chân mình lên, cúi xuống, đưa hai tay vốc cái nước ở dưới dòng suối mà vỗ vào trong cái mục nhọt mặt người tại đầu gối của mình. Khi mới vừa vốc nước rửa vậy, thì ngài quốc sư Ngô Đạt đau đớn thấu tâm can, bất tỉnh mê man. Và trong cái cơn bất tỉnh mê man đó, thì quốc sư Ngô Đạt nghe có cái tiếng gọi bảo rằng: khoan khoan, ngài là quốc sư học rộng biết nhiều, vậy thì ngài có biết cái câu chuyện của Viên Thổ và Triều Án ngày xưa hay không? Thì quốc sư Ngô Đạt bảo rằng có biết. Thì cái tiếng nói bảo rằng ngài có biết, vậy thì ngài có biết rằng ngài là Viên Án mà tôi là Triều Thổ đấy. Xưa kia ngài làm quan đã từng đem tôi ra giữa chờ mà chặt đầu. Tôi mang cái hình đó mãi cho đến bây giờ vẫn còn. May nhờ ngài nhiều đời nhiều kiếp tu hành, tôi không bảo được. Nhưng mà nhờ trong kiếp này ngài nội tâm kiêu mạn, và nhờ cái tâm kiêu mạn của ngài trỗi dậy, mất đi cái phước dày, mà tôi mới bảo được cái hình của đời xưa. Và cái tiếng nói đó bảo tiếp thêm rằng: thôi thôi, hôm nay nhờ có vị tôn giả kia mà đã đem nước từ bi rửa sạch cho tất cả những oan trại nợ nần giữa chúng ta rồi. Sau khi nghe hết tiếng nói đó, ngài Ngô Đạt tỉnh dậy và là thấy cái mục nhọt mặt người nó từ từ biến đi mất, không còn đau đớn nữa. Sau khi mà ngài Ngô Đạt quốc sư mà thấy cái sự việc như vậy, thì ngài mới cảm nghĩ: ồ, làm quốc sư làm chi, ở ngôi cao để làm gì? Danh lời của thế gian này nó chỉ làm hỏng con người của mình thôi. Cho nên sau khi mà nghĩ như vậy, thì quốc sư mới thôi, không trở lại ngôi chùa cũ của mình, không trở lại làm vị quốc sư nữa, mà ngài dừng một cái am tranh bên cạnh cái dòng suối đó, ngồi nghĩ lại bao nhiêu cái oán trại tiền khiên trong vô lượng đời kiếp của mình và của tất cả chúng sanh, mà ngài viết ra cái bài văn gọi là bài văn Từ Bi Thủy Sám này đây. Từ Bi Thủy Sám có nghĩa là cái sám văn hướng dẫn cho con người đem nước từ bi mà rửa sạch tất cả những tội lỗi ở nơi chính mình. Từ Bi Thủy Sám. Thưa quý vị, ngài Ngô Đạt quốc sư mang theo một cái nỗi oán trái mà làm mà đâu hay đâu biết quý vị. Nếu không có Phật pháp thì làm sao ngài Ngô Đạt biết được cái oán trái của nhiều đời chúng ta ngày nay cũng là như thế. Làm sao ta biết được những oán trái? Ta không biết được, nhưng mà ta biết chắc được rằng đời sống này đầy dậy những oan trại tiền kiếp. Làm sao ta không oan trại được quý vị? Hôm nay là vợ là chồng đó, nhưng mà vợ chồng gặp nhau, cũng như hôm nay là cha là mẹ là con cái đó, nhưng mà cha mẹ con cái gặp nhau trong một đời này, nhiều khi thưa quý vị, nó chỉ có để mà làm gì? Để mà hoặc là báo ân, hoặc là trả ơn, hoặc là báo oán trả oán mà thôi. Nếu như kiếp trước ta từng vay nợ thì kiếp này ta lấy cái bà vợ này về chính là để mình trả nợ cho bà thế thôi. Cho nên bà cứ ngồi vách đốc ra đó, cứ cả ngày sơn móng tay sơn móng chân, chẳng làm gì cả. Ông chồng phải lo hầu hạ đủ thứ hết. Ông chồng đó là cái người mà đang trả nợ cho cái bà này đó quý vị. gặp phải cái ông chồng kia ngày nào cũng rượu chè, cũng chửi bới, bà vợ phải âm thầm chịu đựng hết ngày này sang năm, ngày khác năm nọ sang năm kia. Cái người vợ đó là cái người mà đang phải gì, ông chồng đó làm chồng là để báo oán của ngày xưa đó quý vị. Một kiếp nào mình đâu hay. Cái đứa con này mình sinh ra từ dân nọ, thiếu thạo, nó thương cha thương mẹ, nó chăm lo giúp đỡ cho cha mẹ làm ăn đủ thứ. Đứa con này nó sinh ra để nó báo ân cha mẹ của kiếp trước đó. Nhưng mà cũng có những đứa con mình sinh ra, ôi giàu sinh ra mình khổ về nó từ khi sinh nó ra cho đến bây giờ. Nó đau, nó ốm rồi phải lo chạy thuốc, chạy thầy. Rồi lớn lên nó đi theo bè, theo bàn để mà cướp bóc chỗ này, cướp bóc chỗ kia. Rồi rượu chè cờ bạc, đánh lồn, chửi lồn, vào nhà tù, nhà tội. Cha mẹ khổ vì con. Cái đứa con đó nó ra đời kiếp này là để mà đòi nợ của mình đó quý vị, đòi nợ của cha mẹ. Cho nên nhờ cái đạo của Phật mà mình mới biết được cái nhân duyên của nhiều đời nhiều kiếp. Nhờ cái giáo lý của Phật mà mình biết được rằng con người của mình đấy này, là bao nhiêu những oan trái với không kẻ này thì cũng người nọ đủ thừa hết cả. Cho nên khổ đừng có than. Cho nên gặp phải nhân duyên xấu, đừng có ngồi đó mà oán trách trời già. Không, tất cả đều có nhân có duyên, tất cả đều là oan trái nợ nần lẫn nhau hết. Và rồi oan trái như vậy, nợ nần như vậy, không sám hối thì biết lấy gì để mà cởi bỏ tất cả những oan khiêng đó quý vị. Nếu không sám hối thì làm sao mà dứt khoát được, giải quyết được bao nhiêu cái nợ nần oan trái của nhiều đời nhiều kiếp. Và đó là lý do tại sao mỗi năm chúng ta có một cái đạo tràng sám hối như thế này. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Lạy Phật con xin sám hối, con đã quay về đại thế. Lạy Phật con xin sám hối, con đã thâm nhuần ánh dương, con đã thấy tiếng chúng sanh khổ đau trong muôn lối lầm. Qua với nước mắt u sầu, trọn đời sống kiếp
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lạy Phật.